Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Niềm tin về sự tha tội, phần 8. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Cha, cha, ra ra ra, ta sẽ nói về nguyên tội theo quan điểm Kinh Thánh. Chúng ta đã nói đến khuynh hướng phạm tội trong con người là một khuynh hướng tiên thiên, nghĩa là đã có sẵn trong con người từ sơ sinh, đã thúc đẩy lôi kéo con người thuộc mọi chủng tộc, mọi thời đại, rơi vào tình trạng sa đọa. Chúng ta đã nêu lên vấn nạn, khuynh hướng này khởi phát từ bao giờ và đã lưu truyền trong nhân loại như thế nào, và đã đưa ra câu trả lời trong Roma chương 5 câu 12. Cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội. Trong tâm trí sứ đồ Phaolô, ông thấy có một mối liên hệ nhân quả giữa điều Adam làm và tình trạng phạm tội của toàn nhân loại. Nhưng bản chất ảnh hưởng ghê gớm này của Adam là gì? Và ảnh hưởng đó đã vận hành ra sao? Bằng phương tiện nào? Chúng ta đã nêu lên một số nỗ lực lý giải cái ảnh hưởng ghê gớm này trong Adam qua giáo thuyết Pelagian, Arminian và Calvin. Chúng ta tóm lược như sau. Chủ trương Pelagian, còn gọi là thuyết thiên nhiên, cho rằng để giữ giới gian Chúa, không cần ân sủng nội tại của Chúa trong lòng, vì Đức Chúa Trời tạo dựng con người vốn thiện lành và có năng lực làm điều lành. Bằng chứng là có nhiều người ngoại tộc cũng như người Do Thái đã sống cuộc đời đạo hạnh. Vì thế, đối với chủ trương Pelagian, không cần và không có sự cứu rỗi. Chủ trương như thế trái với Kinh Thánh, vì phủ nhận khuynh hướng phạm tội của con người như Kinh Thánh đã khẳng định, theo Phúc Âm Giăng chương 3 câu 6, Roma chương 5 câu 12, câu 16, câu 19, Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 22, Ê-phê-sô chương 2 câu 3, v.v. Giáo thuyết Arminian cho rằng, con người nhận từ Adam bản chất hư hỏng suy đồi. Vì vậy toàn thể nhân loại, nếu không có sự trợ giúp từ Chúa, thì không thể nào tuân giữ được giới răn hay mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Tình trạng bất năng này là về phương diện thể xác và lý trí, chứ không phải là ý chí. Chủ trương Calvin cho rằng, không những con người mang bản chất suy đồi từ Adam, mà cũng ở trong tình trạng mắc tội nữa. Tuy nhiên, trong chủ trương của Calvin, vấn đề nêu lên liên quan đến bản chất mối liên hệ giữa Adam và chúng ta, và tiếp theo là liên hệ giữa tội đầu tiên của Adam và tình trạng tội lỗi của chúng ta. Có rất nhiều nỗ lực trả lời, tuy nhiên có hai chủ trương sau đây giải thích mối liên hệ giữa Adam và chúng ta, tạm gọi là chủ trương đại diện và chủ trương thừa kế. Thuyết đại diện liên quan đến chủ trương sáng tạo về nguồn gốc linh hồn, qua đó cho rằng thân xác con người thừa hưởng từ cha mẹ, nhưng linh hồn do Đức Chúa Trời sáng tạo riêng cho từng người, để kết hợp với thân xác vào lúc chào đời hay vào một thời điểm thích hợp nào đó. Vì thế chúng ta không có mặt về phương diện tâm lý hay tâm linh trong tổ phụ kể từ Adam. Tuy nhiên, vì Adam là đại diện của chúng ta, cho nên mọi hậu quả hành động của Adam đều truyền lại cho con cháu. Adam ở trong tình trạng bị quản chế cho tất cả chúng ta, và vì Adam phạm tội, cho nên tất cả chúng ta đều bị coi là mắc tội và hư hoại. Chúng ta bị cột trói vào giao ước giữa Đức Chúa Trời với Adam, cho nên chúng ta bị coi như chính chúng ta đã phạm tội, y như người đại diện của chúng ta là Adam đã phạm tội. Đó là những nét chính của thuyết đại diện. Chủ trương thứ hai giải thích liên hệ giữa Adam và chúng ta là chủ trương thừa kế. Chủ trương này liên quan đến một quan điểm cho rằng linh hồn con người là do cha mẹ truyền lại, y như phần thân xác do cha mẹ sinh ra. Vì thế chúng ta có mặt trên đời là một hình thức di truyền hay thừa kế từ tổ tiên. Trong một nghĩa rất hiện thực, khi Adam được tạo dựng là chúng ta đã có sẵn trong Adam rồi. Hành động của Adam không phải là hành động đơn lẻ của một cá nhân, nhưng là của toàn thể nhân loại. Vì thế, việc chúng ta phải nhận tình trạng mắc tội hay suy đồi từ Adam không phải là chuyện bất công. Cả hai chủ trương trên chỉ có thể giải thích được một phần về nguyên tội. Bây giờ chúng ta nói về nguyên tội theo quan điểm Kinh Thánh, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh căn bản là Roma chương 5 câu 12 đến câu 19. Sứ đồ Phaolô viết trong phân đoạn Kinh Thánh này như sau. Cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Vì trước khi chưa có luật pháp, tội lỗi đã có trong thế gian, song chưa có luật pháp thì cũng không kể là tội lỗi. Nhưng từ Adam cho đến Môi-se, sự chết đã cai trị cả đến những kẻ chẳng phạm tội giống như tội của Adam, là người làm hình bóng về đấng phải đến. Song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển, vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Chúa Cứu Thế Giê-xu chan chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào. Lại sự ban cho này chẳng phải như việc xảy đến bởi một người phạm tội đâu, sự phán xét bởi chỉ một tội mà làm nên đoán phạt, nhưng sự ban cho của ân điển thì sau nhiều tội rồi dẫn đến sự xưng công bình. Và nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Chúa Cứu Thế Giê-xu mà cai trị trong sự sống là dường nào. Vậy như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt giải khắp hết thảy mọi người thể nào, thì chỉ bởi một việc công bình mà sự xưng công bình là sự ban sự sống cũng giải khắp cho mọi người thể ấy. Vì như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra công bình. Đó là Roma chương 5 câu 12 đến câu 19. Theo quan điểm đồng thể thuyết do Augustine chủ xướng và được các nhà cải chánh nhìn nhận, thì Đức Chúa Trời quy tội Adam trực tiếp cho hậu tự vì cả dòng giống loài người đều đồng một thể với Adam trong tội ông phạm. Hay nói cách khác, toàn thể nhân loại đều đã có trong lòng Adam là tổ phụ khi ông phạm tội. Chúng ta có thể xem trong thư Hy Bá chương 7, câu 9, câu 10. Adam phạm tội tức là dòng giống loài người cũng trực tiếp phạm tội. Tất cả yếu tính của con người ngày nay đều nằm trong Adam lúc ấy. Hành động tự do của Adam lúc đó là ý chí của cả nhân loại chống nghịch với Đức Chúa Trời, chứ không chỉ là cá nhân Adam. Vì vậy, khi Adam sa đọa hay bại hoại, thì bản chất cả nhân loại bị bại hoại. Bản chất con người ngày nay chính là bản chất suy đồi của Adam ngày xưa. Adam phạm tội nên Đức Chúa Trời quy tội cho Adam, tức là cho toàn thể nhân loại. Quan điểm đồng thể thuyết phù hợp với Kinh Thánh trong Roma chương 5 câu 12, từ ngữ mọi người phạm tội được dùng trong thì aoris trong Hy Văn chỉ thị hành động dứt khoát đã qua trong quá khứ, cũng như trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 22, diễn đạt cùng một ý tương tự. Như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Chúa Cứu Thế, mọi người đều sẽ sống lại. Mọi người đã có ở trong Adam, nên khi Adam phạm tội là mọi người phạm tội, cho nên mọi người cũng đều mắc tội như Adam. Chính điều này phản bác lập luận bảo rằng con người ngày nay không chịu trách nhiệm về tội của Adam. Nếu phải nhìn theo lăng kính của khoa sinh học và di truyền, thì chúng ta phải nhận rằng con người xưa nay, nghĩa là nhân loại nói chung, đều rất đồng nhất về mặt tính khí, đạo đức, ý chí. Quan điểm đồng thể thuyết cũng phù hợp với giáo huấn của Kinh Thánh về tính hư hoại bẩm sinh của con người và tình trạng mắc tội mà Adam là nguyên nhân và là nền tảng của tất cả. Tuy nhiên, sự việc không kết thúc ở đây một cách bi thảm và tuyệt vọng, vì với cùng nguyên tắc này, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sự cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu cho tất cả mọi người tin. Sứ đồ Phao-lô viết trong Roma chương 5 câu 15, câu 17 như sau: song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển, vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Chúa Cứu Thế Giê-xu chan chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào. Và nếu bởi tội của một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Chúa Cứu Thế Giê-xu mà cai trị trong sự sống là dường nào. Đây chính là thực tại có nền tảng dựa trên Kinh Thánh về niềm tin của chúng ta về sự tha tội. Và bây giờ là phần góp ý về vấn nạn cho rằng người tín đồ sau khi tin Chúa nếu phạm tội nữa cũng không cần ăn năn vẫn được cứu, vì Chúa đã đổ huyết chuộc tội cho chúng ta một lần đủ cả. Trước hết, chúng ta cần phân biệt ăn năn tội tin Chúa để nhận được sự cứu rỗi và ăn năn tội sau khi đã được cứu. ăn năn tội tin nhận Chúa Giêsu liên quan đến việc ăn năn về ý hướng lầm lạc của cả một cuộc đời không tôn thờ Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng nên mình, và không tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu là Đức Chúa Trời thành người, chịu chết chuộc tội cho mình. Hậu quả của cuộc đời không tôn thờ Chúa là phải sống trong xiềng xích của ma quỷ và tội lỗi, dù có ý thức hay không. Hình ảnh cụ thể nhất của sự kiện ăn năn tội tin nhận Chúa là hình ảnh của đứa con phóng đãng trong Luca chương 15. Nó tỉnh ngộ, ý thức mình đã phạm tội với trời và với cha, đứng dậy, từ bỏ cuộc sống hoang đàng, quay về xưng tội với cha để làm lại cuộc đời. Tất cả những người tín đồ thật đều phải có một lần ý thức như thế và quyết định hành động như thế. Biến cố đó gọi là ăn năn tin nhận Chúa để được cứu rỗi. Đây là biến cố phải xảy ra trong đời người tín đồ vào lúc tin nhận Chúa. Sau khi đã ăn năn, quyết tâm từ bỏ tội lỗi và cả cuộc đời cũ, tin nhận Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc, người tin Chúa nhận được sự biến đổi, tái tạo bởi Đức Thánh Linh, gọi là sự tái sinh, theo Giăng chương 3 câu 1 đến câu 8. Qua đó, người nhận được sự sống mới thiêng liêng từ Chúa, được nối lại tương giao với Đức Chúa Trời, như đứa con phóng đãng được trở về phục hồi địa vị làm con và được nối lại tương giao với cha. Đặt mình trong hoàn cảnh của đứa con phóng đãng trở về, được cha tha thứ tiếp nhận, chúng ta khó có thể tưởng tượng nó lại có thể tái phạm một cách dễ dàng. Chính tình thương của cha sẽ giữ nó trong mối tương giao tốt đẹp lâu dài. Sau khi một người ăn năn tội, được Chúa tha tội, được Chúa tái sinh, được Chúa đổi mới, người tín đồ khởi sự bước vào một hành trình mới với Chúa, gọi là tiến trình nên thánh hay thánh hóa. Thánh Phaolô gọi đó là một cuộc đua, phải gắng sức, nhưng càng ngày càng đến gần đích hơn và càng ngày càng giống Chúa hơn. Thư Hy Bá chương 1 câu 1 đến câu 3 cũng xác định ý đó, bảo rằng chúng ta phải quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương, kiên nhẫn theo đuổi cuộc chạy đua nhắm thẳng vào Chúa Cứu Thế Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Trên hành trình theo Chúa này, người tín đồ tuy đã được tái sinh, đã được cứu rỗi, nhưng vẫn còn sống trong thân xác, vẫn còn sống trong trần gian ô tội, không thoát khỏi vướng mắc tội lỗi trong tư tưởng, trong lời nói cũng như trong hành động. Cho nên mỗi khi phạm tội với Chúa, Đức Thánh Linh sẽ cáo trách về tội lỗi qua lời Chúa, khiến cho người tín đồ lại ăn năn, xưng tội để được Chúa tha thứ và phục hồi tương giao. Sự ăn năn này không giống như sự ăn năn tội khi tin nhận Chúa ở phần trên, nhưng giống như sự ăn năn của David sau khi phạm tội. Vua David ăn năn đau đớn vì đã xúc phạm đến đức thánh khiết, đức công chính của Chúa vì tội tà dâm và tội giết người. Thi Thiên 51 cho thấy ăn năn sau khi phạm tội không phải là việc làm hình thức sơ sài, nhưng đụng đến cả con người sâu kín bên trong. Châm ngôn chương 28 câu 13 dạy rằng, người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng ra và từ bỏ sẽ được thương xót. Thánh Gia-cơ cũng nói đến việc xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau. Răng khẳng định rằng, còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình, tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Đó là thơ Răng thứ nhất chương 1 câu 9. Tóm lại, sau khi đã tin Chúa, người tín đồ khi lầm lỡ phạm tội, vẫn ăn năn, xưng tội và quyết tâm từ bỏ. Đó là không kể những hậu quả của tội lỗi cũng như sự sửa phạt của Chúa, mà người tín đồ phạm tội không vì ăn năn mà có thể thoát được. Cũng có vấn nạn được nêu lên là người tín đồ sau khi phạm tội nhưng chưa kịp ăn năn với Chúa mà qua đời thì có được cứu rỗi không? Như trên đã nói, sự cứu rỗi liên quan đến đức tin cá nhân đặt nơi sự chết chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giêsu, và tất cả do lòng nhân từ thương xót trong ân sủng Chúa, không do công đức hay đạo đức cá nhân. Chúa không cứu rỗi tôi vì tôi cố gắng tu sửa đời sống, nhưng chỉ vì tôi đã đặt lòng tin nơi Chúa mà Ngài ban cho tôi sức sống mới và năng lực vượt thắng những yếu đuối trong bản ngã xác thịt, vẫn đeo đẳng theo tôi cho đến cuối cùng. Những tội lỗi vấp váp trong cuộc sống trần gian là điều không tránh khỏi, như bụi bặm trong thành phố, như bụi than trong hầm mỏ, như dầu mỡ trong xưởng sửa xe. Những tội lỗi đó không thể cướp đi sự cứu rỗi Chúa đã ban cho tôi từ khi tôi tin nhận Ngài là Đấng cứu chuộc linh hồn tôi. Chúa ban cho tôi sự cứu rỗi chắc chắn vì sự cứu rỗi đó đặt trên nền tảng tình yêu bền vững của Ngài, dựa trên ân sủng vô biên kỳ diệu của Ngài, chứ không tùy thuộc đời sống đạo đức bấp bênh của tôi. Thật ra, Chừng nào tôi còn sống trong thân xác hư hoại, còn sống trong trần gian ô tội, tất cả những sự thánh khiết, công chính, đạo đức của tôi đều ở mức độ tương đối thua xa tiêu chuẩn tuyệt đối của thiên đàng. Vì vậy, không bao giờ nên nghĩ rằng cơ đốc nhân xứng đáng được vào thiên đàng vì giữ được cuộc sống toàn hảo. Đức Chúa Trời chấp nhận chúng ta, coi chúng ta là tinh sạch toàn hảo và ban sự cứu rỗi cho chúng ta vì chúng ta được mặc áo công chính toàn hảo của Chúa Cứu Thế Giê-xu do đức tin đặt nơi Ngài. Khi Chúa coi chúng ta là một người công chính, thì đây là một hành vi pháp lý. Khi một phạm nhân được phóng thích trở về với đời sống bình thường, về phương diện pháp lý, thì anh ta được coi là một công dân vô tội. Nhưng trong thực tế của đời sống, có thể anh ta vẫn là một con người có tâm tính xấu xa. Khi đặt vấn đề một người tín đồ phạm tội không kịp ăn năn mà qua đời có được cứu rỗi không, là chúng ta hàm ý rằng con người có thể thâu đạt được sự cứu rỗi do công đức cá nhân. Và đó là một quan niệm sai lạc với sự cứu rỗi là món quà từ tình thương và ân sủng của Chúa. Người tín đồ tin Chúa thật nhưng sống yếu đuối, thất bại, vẫn được cứu, nhưng có thể nói như Thánh Phaolô bảo rằng, được cứu nhưng mất phần thưởng, được cứu nhưng dường như qua lửa. Theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 15. Câu hỏi thứ hai liên quan đến sự cứu rỗi. Nhờ ân điển, bởi đức tin chúng ta được cứu, và người ta được xưng công bình bởi đức tin, chứ không bởi việc làm của luật pháp, cho nên ngày nay chúng ta không cần luật pháp nữa. Câu kết luận, ngày nay chúng ta không cần luật pháp nữa, có phần tương ứng với suy nghĩ của vấn nạn đầu, không cần ăn năn sau khi đã tin Chúa. Thật ra đây là suy nghĩ của những người đứng ngoài đức tin hơn là suy nghĩ của những người tin Chúa thật. Người ta vẫn chỉ trích tín đồ là sau khi nhận được sự tha tội, được sự cứu rỗi, tín đồ tha hồ phạm tội. Lý luận rằng mọi tội lỗi trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều đã được tha. Người đó không hiểu rằng sau khi thật lòng tin Chúa, người đó được tái sinh, được biến đổi, sẽ không thể nào tiếp tục ghi mài trong tội lỗi vì Đức Thánh Linh sẽ cáo trách. Sau khi đã được tái sinh, nỗi đau đớn sâu đậm nhất của người tín đồ chân chính là phạm tội với Chúa, và thôi thúc mạnh mẽ nhất trong lòng người tín đồ phạm tội là ăn năn xương tội với Chúa. Vua David bảo rằng, khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu tàn và tôi rên xiết trọn ngày. Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi. Đó là Thi Thiên 32, câu 4, câu 6. Đây chính là kinh nghiệm đau thương của vua David sau khi phạm tội tà dâm và tội giết người. Tâm hồn và cả linh hồn David đau đớn đến nỗi không thể chịu nổi cho đến khi ăn năn thống hối và được Chúa tha thứ. Nhưng cần nhớ rằng trong trường hợp vua David, dù cuối cùng Chúa tha thứ, nhưng David đã không thể thoát khỏi những hậu quả vô cùng đau thương và lâu dài do những giây phút phù du phạm tội để lại. Chúng ta được cứu rỗi nhờ ân điển. Chúng ta được cứu rỗi nhờ ân điển Chúa bởi đức tin đặt nơi sự chuộc tội của con Ngài, không nhờ tuân giữ luật pháp như là một thứ công đức, nhưng không có nghĩa là sau đó chúng ta sẽ sống cuộc đời vô luật pháp, không cần tuân giữ lời Chúa. Trái lại, chúng ta bị ràng buộc bởi một thứ luật cao hơn gấp bội luật của Môi-se, đó là luật yêu thương, hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức kính mến Chúa và yêu người lân cận như mình. Giữ hai giới gian này là chúng ta giữ được tất cả những giới gian khác. Giữ được hai giới gian này, chúng ta thực sự không cần những giới gian khác nữa vì tất cả đã được bao gồm trong đó. Tuy nhiên, khi suy xét kỹ lưỡng hai giới gian này, ngay cả cơ đốc nhân cũng thấy mình không thể nào tuân giữ được bằng sức riêng mà phải nhờ sức Chúa. Vì vậy, trong phân tích cuối cùng, việc lành của cơ đốc nhân không đến từ sức riêng nhưng đến từ sức Chúa và phát sinh từ mối tương giao lành mạnh thâm sâu với Chúa, như nhánh nho gắn liền gốc nho, như một chi thể trong thân liên lạc với đầu là Chúa Cứu Thế.
Lạy Chúa, khi Adam sa ngã bại hoại, thì bản chất của cả nhân loại cũng sa ngã bại hoại, và hậu quả là sự chết đời đời. Nhưng tạ ơn Chúa, vì Ngài đã chuẩn bị sự cứu rỗi qua Chúa Giê-xu cho tất cả những ai tin. Sự cứu rỗi dựa trên tình yêu và ân sủng của Chúa, không dựa trên công đức cá nhân. Vì thế, chúng con đến nương cậy nơi Ngài, không tùy thuộc nơi chúng con. Xin ban cho chúng con sự sống mới trong Ngài. Amen.
dưới.